Lời nhà xuất bản. Bạn đọc thân mến, khi gặp khó khăn hay không vừa lòng với một chuyện gì đó, đầu tiên bạn sẽ làm gì? Tôi dám cá rằng, đến 80% độc giả sẽ trả lời là than thở với ai đó. Chuyện đó chẳng có gì là bất hợp pháp cả, đơn giản chỉ là bạn muốn trút sạch những chuyện đen đủi và cầu cứu một sự cảm thông. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến cảm xúc của người hứng những than thở cho bạn chưa? Tôi cam đoan là nó chẳng có gì vui vẻ cả, trừ khi người đó là đối thủ của bạn. Điều quan trọng hơn là những lời than thở, phàn nàn đó lại là những kẻ phản chủ, nhất là khi than thở đã trở thành một thói quen. Càng nói nhiều về những điều mình chưa hài lòng, bạn càng cảm thấy cuộc sống này thật chán nản và buồn tẻ. Nó cũng sẽ nhấn chìm bạn trong cái nhìn bi quan và đẩy bạn ra xa khỏi hội những người hạnh phúc. Vậy bạn sẽ tiếp tục phàn nàn, than thở hay chọn một con đường thay đổi hiện tại? Chẳng ai có thể giúp bạn cả, vì có thể họ đang cố gắng cải thiện mình bằng cách tránh xa những người như bạn. Cuốn sách nhỏ bạn đang cầm trên tay sẽ giúp bạn thay đổi từng ngày. Nó sẽ phân tích và chỉ ra 10 điều mà bạn đáng được nhận nếu xóa đi những lời than vãn trong cuộc sống và tạo động lực để chữa trị căn bệnh thâm niên này. Người hay phàn nàn, than trách về cuộc sống là kẻ nhận thất bại về mình sớm nhất, thất bại ngay từ trong suy nghĩ. Cũng vì lẽ đó, chúng tôi đã chọn cái tên 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua cho bản tiếng Việt của cuốn The Top 10 Distinction Between Winner and Winner. Cuốn sách nằm trong series 10 điều khác biệt của Kate Cameron Smith sẽ được Alpha Books lần lượt xuất bản. Hy vọng bộ sách sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn cải thiện quan niệm sống của chính mình. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả. Hà Nội, tháng 12 năm 2013. Công ty cổ phần sách Alpha. Lời tựa. Kẻ thắng có những niềm tin và hành động để dẫn lối đến thành công. Họ giữ cho mình cái nhìn tích cực để tạo ra những thành quả trong cuộc sống. Ngược lại, kẻ thua lại thường duy trì lối nghĩ, cách nói và hành vi tiêu cực, những thứ tạo ra đau khổ và rắc rối. Khi nắm được niềm tin và hành động tích cực của kẻ thắng cũng như niềm tin và hành vi tiêu cực của người thua, bạn hãy tìm cho mình nghệ thuật kiểm soát cuộc đời và giành chiến thắng đều đặn hơn. Lý do khiến tôi viết cuốn sách này đơn giản là để giúp mọi người giành chiến thắng đều đặn hơn trong từng lĩnh vực của cuộc sống. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi chỉ nhắc tới kẻ than vãn, dạng thường gặp nhất của kẻ thất bại và thực ra, than vãn mới là kẻ thù lớn nhất của chiến thắng. Than vãn thường xuyên sẽ dẫn bạn đến thất bại. Tôi đã gặp rất nhiều người chịu đựng hậu quả suốt quãng thời gian dài vì những lời than vãn không ngớt của mình. Rên rỉ, than phiền không mang tính xây dựng, thậm chí nó còn phá hỏng các mối quan hệ, công việc và cả giấc mơ của chính bạn. Những điều khác biệt của kẻ thắng với người thua mà tôi nói đến trong cuốn sách này chính là những bài học giúp tôi phát triển và tận hưởng các mối quan hệ tốt, thành công trong công việc và bước gần đến ước mơ của mình. Tôi thừa nhận rằng tôi chưa vận dụng thành thạo tất cả những sự khác biệt trong niềm tin và hành vi của người chiến thắng trong cuốn sách này, nhưng tôi tập luyện chúng mỗi ngày và thuần thục ở một vài khác biệt. Tôi nhận ra rằng dù trong giai đoạn nào của cuộc đời thì những khác biệt này đều có thể giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống. Dù bạn là người mắc bệnh than vãn kinh niên, người luôn tự làm khó bản thân hay luôn xem bản thân là kẻ thắng cuộc, tôi vẫn mong bạn hãy chọn ra 2 hay 3 khác biệt và luyện tập chúng ngay lập tức. Thử xem liệu chúng có tạo ra những kết quả tích cực cho cuộc sống của bạn hay không. Bằng cách chọn thay đổi vài niềm tin và hành vi của bản thân, tôi tin rằng chiến thắng sẽ đến với bạn đều đặn hơn. Sự thật là đôi khi chúng ta có than vãn chút ít nhưng nếu học cách than vãn ít đi, chúng ta sẽ chiến thắng nhiều hơn. Có 3 lý do khiến tôi viết cuốn sách này. Lý do lớn nhất giống với lý do tôi viết cuốn 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo và phát triển bộ sách 10 điều khác biệt này, đó là trách nhiệm, mục tiêu và di sản. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải chia sẻ những thứ tạo ra các kết quả tích cực trong cuộc đời mình. Tôi cũng muốn tự mình cảm thấy rằng việc giảng dạy những điều khác biệt này ở nhiều nơi trên thế giới là hành động có mục tiêu. Hơn nữa, tôi nhìn nhận những cuốn sách này như một phần di sản, đặc biệt dành cho con cái tôi. Một vài cuốn sách tôi yêu thích đã hơn 100 năm tuổi, sẽ thật tuyệt khi 100 năm sau có ai đó sẽ đọc những cuốn sách của tôi, thích thú và hưởng lợi từ nó. Tôi tin tưởng rằng những điều khác biệt giữa kẻ thắng và người thua không đổi thay theo thời gian. Nó quan trọng như cách đây 100 năm và 100 năm sau sẽ vẫn vậy. Hãy đọc, thưởng thức, học hỏi và thu lợi từ những điều khác biệt này. Bạn đã là người chiến thắng rồi đấy. Ghi chú về thứ tự của những điều khác biệt. Tôi sắp xếp những điều khác biệt theo thứ tự giảm dần về tầm quan trọng. Dựa trên kinh nghiệm và bài học từ cá nhân và của những người chiến thắng thực thụ mà tôi đưa ra thứ tự này. Bạn hoàn toàn có thể xáo trộn thứ tự của các điều khác biệt này cho phù hợp với cuộc sống và từng giai đoạn cuộc đời mà bạn trải qua. Chẳng hạn khác biệt 7 có thể quan trọng với bạn lúc này hơn là khác biệt 3. Hãy lựa chọn điều khác biệt nào nói lên chính xác hoàn cảnh của bạn lúc này nhất, rồi lắng nghe nó và học cái mà cuộc sống đang cố gắng dạy bạn. Hãy luôn nhớ rằng trở thành người chiến thắng không phải là chuyện một sớm một chiều mà là cả một hành trình dài phía trước. 10. Kẻ thắng nhận trách nhiệm. Người thua đóng vai nạn nhân. Hãy chấp nhận một sự thật là, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Có người nói rằng cuộc sống là những gì đang diễn ra khi bạn đang lập những kế hoạch khác. Trở thành người chiến thắng trong tình thế bất khả đoán như vậy đòi hỏi bạn phải cân bằng hai quan niệm có vẻ như đối lập nhau. Quan niệm đầu tiên là, chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn. Quan niệm thứ hai gần như trái ngược, chuyện gì đến sẽ đến. Hai phát biểu này tự thân chẳng có vấn đề gì nhưng chúng bỗng chốc đối lập khi đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, nếu đi theo hướng cực đoan của bất kỳ phát biểu nào cũng đều tạo ra những kết quả tiêu cực. Ví dụ, hãy tập trung vào phát biểu thứ nhất, chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn. Nếu nhìn nhận và vận dụng triết lý này ở mức cực đoan sẽ dẫn đến thái độ tự cao và suy nghĩ mình không cần ai cả. Còn phát biểu thứ hai thì sao? Ở mức cực đoan, quan niệm chuyện gì đến sẽ đẩy bạn vào vị trí của nạn nhân, một người trôi nổi không kiểm soát. Bạn chọn. Chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn. Hay. Chuyện gì đến sẽ đến. Lẽ phải nằm đâu đó ở giữa. Người chiến thắng phải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và điểm cân bằng cho hai phát biểu này rơi vào chữ trách nhiệm. Trách nhiệm nghĩa là bạn làm mọi việc tốt nhất có thể và tin tưởng rằng kết quả tốt sẽ đến. Bạn không thể cứ mãi sống trong trạng thái chuyện gì đến sẽ đến, không động tay động chân làm việc gì tích cực cả. Bạn cũng không thể lúc nào cũng sống trong trạng thái chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn, đánh giá quá cao bản thân mình và tự cao tự đại mà phán xét. Chính những suy nghĩ cực đoan khiến kẻ than vãn trở thành người thiếu ý thức kiểm soát, đó cũng là con đường dẫn đến một địa điểm duy nhất, nỗi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đó bám riết lấy con người bằng những nỗi lo, lo sợ chính là kẻ thù của chiến thắng. Người thắng không lo lắng còn kẻ thua thì có. Nỗi sợ hãi khiến kẻ thua tin chắc rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra còn người chiến thắng vẫn giữ vững niềm tin vào những kết quả tích cực từ con người và hoàn cảnh. Trong khi có rất nhiều người không đối xử tốt với bạn, vẫn có rất nhiều người có khả năng sẽ đối xử tốt. Người chiến thắng chỉ tìm kiếm những người con người tốt đẹp đó mà không phải lo lắng về số còn lại. Lo sợ chính là kẻ thù của chiến thắng. Người chiến thắng tin tưởng vào ý tưởng của người khác. Kẻ thua thì ngược lại, luôn đóng vai nạn nhân vì họ để nỗi sợ hãi sinh sôi thành nỗi lo nhân lên thành sự nghi ngờ, và sự nghi ngờ biến thành sự chia rẽ. Bạn không thể chiến thắng nếu thiếu những người đồng hành vì cuộc sống là một môn thể thao đồng đội. Chiến thắng chỉ có được nhờ sự đoàn kết. Chiến thắng chỉ có được nhờ sự đoàn kết. Tin tưởng hay sợ hãi tùy thuộc vào bạn quyết định. Đó là một quyết định cá nhân và là điều bạn phải làm mỗi ngày như một trách nhiệm. Đừng giống những kẻ thua cuộc luôn nghĩ rằng những lựa chọn của mình phụ thuộc vào hoàn cảnh và hoàn cảnh lại là lỗi của ai đó khác. Thực ra nỗi sợ hãi của người thua cuộc bắt nguồn từ suy nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác vì thế họ trao lựa chọn của mình vào tay một ai đó. Còn người chiến thắng thì biết rằng mình luôn có các lựa chọn và nhận trách nhiệm thực hiện hành động đó. Hành trình chiến thắng khởi đầu bằng việc bạn nhận trách nhiệm lựa chọn về mình. Hãy nắm lấy quyền lực đó và sử dụng nó một cách thông minh nếu bạn muốn trở thành người chiến thắng. Kẻ thua vào vai nạn nhân bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác. Họ nói, giá như họ làm việc này, giá như họ đừng làm việc kia thì cuộc sống của tôi đã trở nên hoàn hảo. Đổ lỗi và than phiền luôn đi cùng nhau, và cả hai đều được những kẻ thua đảm nhiệm rất tốt. Hãy luôn nhớ rằng, lựa chọn quyết định hoàn cảnh không quyết định lựa chọn. Nếu bạn vẫn rên rỉ không thôi về hoàn cảnh của mình, bạn sẽ không thể trở thành người chiến thắng được. Lựa chọn quyết định hoàn cảnh không quyết định lựa chọn. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn bị níu chân lại và khi đó, bạn có đổ lỗi cho người khác không? Nếu bạn trả lời là có, bạn sẽ chẳng thay đổi được đâu. Nhận trách nhiệm trước hoàn cảnh hiện tại mới chính là bước đầu tiên để phát triển. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần đổ lỗi cho người khác trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu vẫn tiếp tục nhận vai nạn nhân bằng việc đổ lỗi và than phiền, tôi sẽ phải đối mặt với những cảm xúc thất vọng và chán nản. Sự thật là tất cả chúng ta, chẳng ai trốn tránh được sự thất vọng cả đời. Thế nhưng, khi thất vọng, chúng ta phải học cách khích lệ bản thân trước khi mắc căn bệnh chán nản, vì theo sau chán nản sẽ là phiền muộn. Kẻ thua chung sống với sự phiền muộn, còn người chiến thắng đối đầu với những thất vọng, khích lệ bản thân và tiếp tục tiến tới. Một người chiến thắng nói, những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của tôi là trách nhiệm của bản thân tôi. Hãy chiến thắng từ trong suy nghĩ của bạn và lựa chọn những suy nghĩ tích cực bằng cách nhận trách nhiệm về mình. Than thở là kết quả của những suy nghĩ tiêu cực, nên đừng để người khác lấp đầy tâm trí bạn bằng những suy nghĩ kiểu đó. Hãy đưa ra những quyết định tỉnh táo dựa trên những gì bạn có trong đầu. Đừng để người khác kiểm soát suy nghĩ của bạn thay bạn, để rồi sau đó lại phải mất công đổ lỗi cho họ. Kết quả là bức tranh phản chiếu các chọn lựa mà bạn thực hiện. Người chiến thắng nhìn nhận hầu hết mọi điều trong cuộc sống như một kết quả hay một sự phản chiếu. Sức khỏe là kết quả hay sự phản chiếu của những chọn lựa bạn đã thực hiện với chế độ ăn uống và tập luyện thể dục của mình. Sự giàu có là kết quả hay sự phản chiếu của những lựa chọn bạn thực hiện về tiền bạc. Hạnh phúc là kết quả hay sự phản chiếu của những suy nghĩ về cuộc sống. Bạn cần học cách nhận trách nhiệm cho những lựa chọn mình thực hiện trong từng lĩnh vực cuộc sống. Nếu không, bạn sẽ có cảm giác như mình là nạn nhân và hứng chịu những kết quả tiêu cực. Thay vì sức khỏe, sẽ là bệnh tật. Thay vì giàu có, sẽ là nghèo khổ. Thay vì hạnh phúc, sẽ là sự phiền muộn. Những kết quả tích cực hay tiêu cực đơn thuần là sự phản chiếu các lựa chọn chúng ta thực hiện mà thôi. Giờ hãy nhìn vào những kết quả bạn đạt được như những trái chín trên cây. Than vãn là trái chín của suy nghĩ tiêu cực và chiến thắng là của suy nghĩ tích cực. Những kết quả tích cực mà bạn khao khát chính là trái chín của suy nghĩ tích cực đó. Người chiến thắng chịu trách nhiệm cho những kết quả của mình bằng cách chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ. Suy nghĩ giống như những hạt giống và tâm trí thì như đất trồng phì nhiêu. Những suy nghĩ bạn lưu giữ trong đầu sẽ phát triển và bén rễ, cuối cùng hạt giống nhỏ đó sẽ trở thành một cái cây lớn với rất nhiều trái chín. Vì thế, hãy quan tâm đến việc lưu giữ những suy nghĩ tích cực trong đầu bạn. Khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, đừng để chúng ở lại quá lâu, nếu không chúng sẽ bắt đầu mọc rễ, và một khi đã bén rễ rồi, bạn sẽ khó lòng mà nhổ chúng đi được. Người chiến thắng luôn tin rằng các kết quả là trách nhiệm của tôi, và đó là lý do tại sao họ chọn các suy nghĩ cẩn thận. Họ suy nghĩ về cái mình muốn chứ không phải cái không muốn. Còn kẻ thua thì phí thời gian suy nghĩ về những thứ họ không muốn, và đó là cái họ sẽ chung sống suốt cuộc đời mình. Tất cả chúng ta đều muốn giành chiến thắng đều đặn hơn trong cuộc đời. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải học cách kiểm soát suy nghĩ của mình đều đặn hơn. Chỉ có thành công trong việc kiểm soát suy nghĩ của bản thân, bạn mới có thể thay đổi kết quả. Suy nghĩ giống như những hạt giống và tâm trí thì như đất trồng phì nhiêu. 09. Kẻ thắng có những gì họ muốn. Người thua muốn những gì họ không có. Bạn muốn gì? Bạn có sẵn sàng trả giá để có được thứ đó không? Mọi thứ đều có cái giá của nó. Trong khi những kẻ thua cuộc muốn thứ gì đó miễn phí thì người chiến thắng làm việc chăm chỉ để theo đuổi mong ước của mình. Đôi khi những khó khăn là một phần cái giá chúng ta phải trả cho cái chúng ta muốn. Những lúc khác, mọi thứ đến dễ dàng và chúng ta không phải gắng sức, và cái giá chúng ta phải trả là sự nhún nhường hay tâm lý kệ nó và để Chúa quyết định. Rất nhiều lần trong đời tôi phải buông tay giữa chừng và tự nhủ, điều này vượt quá sức của mình rồi. Mình vẫn chưa biết cách thực hiện nó. Lạ lùng thay, điều đó dường như tự xảy ra. Người chiến thắng biết khi nào cần hành động và khi nào cần buông tay. Kẻ thua cuộc hành động cho đến khi gặp vật cản đầu tiên, thay vì tin tưởng rằng kết quả đúng sẽ xảy ra, họ buông tay. Người thắng buông tay và tin tưởng. Kẻ thua buông tay và sợ hãi. Người thắng buông tay và tin tưởng. Kẻ thua buông tay và sợ hãi. Kẻ thua có cảm giác rằng người khác luôn có nhiều hơn và họ được quyền hưởng một ít trong đó. Tâm lý hưởng thụ là thứ hủy hoại tâm hồn và đem đến cảm xúc tự thương ở kẻ thua. Họ sẽ chung sống với niềm thương hại ấy, tâm trí và năng lượng quẩn quanh giữa những câu hỏi, sao cuộc sống lại khó khăn thế và tại sao họ không làm thế này mà lại làm thế kia. Ngược lại, người chiến thắng nhìn vào những người hơn mình và tin rằng, nếu người khác có thể làm điều đó thì tôi cũng có thể. Sau đó họ tìm hiểu những việc cần làm để đạt được điều đó. Hầu hết các triệu phú không giàu có nhờ tài sản thừa kế. Họ tự lao động và làm giàu. Họ là người chiến thắng vì họ hiểu rằng mình có thể học được cách đạt tới những gì mình khao khát. Bạn có thể học được cách kiếm ra bất kỳ khoản tiền nào mình muốn. Bạn có thể học cách trở nên khỏe mạnh hơn. Bạn có thể học cách tạo ra những mối quan hệ sâu sắc. Bạn có thể học cách đạt được bất kỳ thứ gì bạn mong muốn. Nếu người khác có thể làm điều đó thì tôi cũng có thể. Một điều kiện được tính vào cái giá của chiến thắng là kiến thức. Bạn có đầu tư vào việc phát triển trí tuệ bản thân không? Bạn có không ngừng học hỏi những điều mới mẻ không? Những giới hạn chỉ đơn thuần đến từ việc thiếu kiến thức. Nếu ai đó chiến thắng trong một lĩnh vực mà bạn thất bại, đơn giản là vì họ biết thứ gì đó mà bạn không biết và biết cách áp dụng nó. Bạn có thể học bất kỳ thứ gì cần thiết để đạt được bất kỳ thứ gì bạn mong muốn. Một cái giá khác mà những người chiến thắng phải trả để đạt được cái mình muốn là sự chỉ trích, vì trên đỉnh cao lúc nào cũng đầy sóng gió. Những lời chỉ trích là cái giá của thành công. Mỉa mai thay, tác giả của những lời chỉ trích chính là kẻ thua cuộc. Chỉ những kẻ đó mới có suy nghĩ sai lầm rằng mình có quyền chỉ trích những người có thứ mình không có, dù đó là sự giàu có, các mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe hay niềm vui. Kẻ thua cuộc hay chỉ trích vì tự thân họ không sẵn sàng trả giá cho thành công. Người chiến thắng thì sẵn sàng trả giá, thậm chí còn chịu mức giá cao và chấp nhận chỉ trích như một phần của cuộc sống. Người chiến thắng không lo lắng về những gì người khác nghĩ. Họ chỉ quan tâm đến những gì mình nghĩ về chính mình mà thôi. Bạn cảm nhận thế nào về bản thân mình? Bạn có nuôi dưỡng lòng tự trọng của bản thân không? Bạn có thích chính mình không? Người chiến thắng có lòng tự trọng rất cao, nhưng khi nghĩ về mình, họ vẫn không kiêu ngạo. Đơn giản là họ tin tưởng vào khả năng của chính mình mà thôi. Kẻ thua suy nghĩ tiêu cực về bản thân và chỉ trích những người khác vì nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Người chiến thắng bỏ ngoài tai những lời chỉ trích vô nghĩa và lắng nghe con tim mình. Nguyên tắc 20, 40, 60 đã đúc kết cho bạn. Khi 20 tuổi, bạn quan tâm mọi người nghĩ gì về bạn. Khi 40 tuổi, bạn không quan tâm bất cứ thứ gì mọi người nghĩ về bạn. Khi 60 tuổi, rốt cuộc bạn cũng nhận ra rằng thực sự không có ai nghĩ gì về bạn cả. Mỗi người đều có một cuộc sống bận rộn của riêng mình nên họ chẳng còn thời gian để lúc nào cũng nghĩ về bạn. Thậm chí chính kẻ chỉ trích bạn cũng chẳng nghĩ về bạn quá 5 phút. Nếu bạn đang lo lắng về những gì người khác nghĩ về bản thân mình, tôi dành tặng bạn 3 chữ, quên nó đi. Khi 20 tuổi, bạn quan tâm mọi người nghĩ gì về bạn. Khi 40 tuổi, bạn không quan tâm bất cứ thứ gì mọi người nghĩ về bạn. Khi 60 tuổi, rốt cuộc bạn cũng nhận ra rằng thực sự không có ai nghĩ gì về bạn cả. Kẻ thua cuộc sống triền miên trong những năng lượng tiêu cực, họ chỉ trích hầu như tất cả mọi thứ, luôn bận tâm về cái tôi và suy nghĩ của người khác về mình. Người chiến thắng đủ thông minh để biết rằng không phải chuyện gì cũng liên quan đến họ, và sẵn lòng trả giá cho một người chiến thắng khác bằng sự trợ giúp. Zig Ziglar từng nói, nếu bạn đủ nhiệt tình để giúp đỡ người khác có được thứ họ muốn, bạn cũng có thể có được tất cả những gì mình muốn. Người chiến thắng thấu hiểu về sự trợ giúp, và khi họ trợ giúp những người khác bằng tất cả trái tim, nghĩa là họ đang làm điều đúng đắn từ những lý do đúng đắn. Trợ giúp mọi người xuất phát từ mong muốn có được những gì mình muốn có thể hiệu quả ở một chừng mực nào đó, nhưng nó phá hỏng niềm vui của công việc trợ giúp. Niềm vui xuất phát từ trái tim đáng giá hơn bất kỳ thứ gì bạn có thể khao khát. Kẻ thua không thể có những gì họ muốn vì sự dốt nát, thiếu tự trọng và không nhiệt tình. Hãy tăng cường kiến thức về điều bạn muốn làm, phớt lờ những chỉ trích và trợ giúp mọi người bằng cả trái tim mình, chắc chắn bạn sẽ có được cái bạn muốn. Vậy, cái bạn muốn là gì? Và tại sao bạn muốn nó? Trả lời được hai câu hỏi tại sao này là rất quan trọng. Vì những thứ bạn muốn cũng có thể chính là thứ ai đó khác muốn dành cho bạn, vì chỉ khi chắc chắn rằng những thứ mình muốn là những khao khát từ trái tim mình và chắc chắn không thuộc về người khác, bạn mới sẵn sàng trả giá để đạt được nó. Người chiến thắng thành công vì họ không chỉ biết cái mình muốn mà còn biết rõ tại sao mình muốn nó. Kẻ thua thường trả lời bằng những lý do sai, và đó là lý do tại sao họ không có được chúng. Để người khác kiểm soát suy nghĩ của mình, họ đã không biết mình thực sự muốn gì. Bạn cần có cái nhìn đúng đắn về cái giá phải trả và đạt được điều bạn mong muốn. Khoản chi trả không mang lại cái bạn muốn mà chỉ mang đến cơ hội để đạt được điều đó. Do đó, dù bạn mong muốn điều gì thì việc đầu tiên bạn cần làm là trả giá cho nó và tiến lên giành lấy nó. Bài học này khiến tôi nhớ đến bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc, The Pursuit of Happiness, dựa trên câu chuyện cuộc đời của Creed Garden. Trong phim, tôi thích nhất cảnh nhân vật Creed, do diễn viên Will Smith thủ vai, chơi bóng rổ với con trai nhỏ của mình. Cậu con trai nói rằng nó muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Creed nói với con mình rằng nó không thể trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp vì... Nhưng ngay lúc đó, Anh nhận ra sai lầm của mình và tự sửa sai. Không, không đúng, con có thể làm bất cứ thứ gì mình thích trên thế giới này. Đừng bao giờ để bất kỳ ai nói với con về những gì con không thể làm. Nếu con muốn thứ gì đó, hãy chạy đến giành lấy nó, chấm hết. Nếu bạn muốn thứ gì đó, hãy chạy đến giành lấy nó. Bạn đã nghe ai đó bảo rằng bạn không thể làm điều gì? Tôi lại nói cho bạn biết rằng bạn có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào bạn mong muốn nếu bạn sẵn sàng trả giá và sau đó tiến lên giành lấy nó. Mục tiêu của cuốn sách này là tạo cảm hứng để bạn tin tưởng và có thêm động lực để hành động. Tôi hy vọng bạn sẽ làm vậy. Vấn đề không phải ở chỗ bạn có thể hay không mà ở chỗ bạn có làm hay không. Vấn đề không phải ở chỗ bạn có thể hay không mà ở chỗ bạn có làm hay không. 08. Kẻ thắng tìm đường đi. Kẻ thua tìm lời bao biện. Tôi từng nhận được một email với câu hỏi, giữa sức mạnh của niềm tin và sức mạnh của lòng kiên trì, cái nào quan trọng hơn? Câu trả lời của tôi là niềm tin quan trọng hơn lòng kiên trì, và thực tế là chính niềm tin tạo ra lòng kiên trì. Kiên trì giúp bạn đối mặt với những tình huống mang tính thử thách cao, như khi đối mặt với thất bại, bị từ chối hay tổn thất, nhưng niềm tin sẽ mang đến cho chúng ta sự tự tin cần thiết để kiên trì. Henry Ford từng nói, bạn nghĩ rằng mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Chân lý này sâu sắc hơn nhận thức của hầu hết mọi người. Kẻ thua cuộc ra sức tìm cho mình những lời bao biện vì hai lý do, vì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn và vì họ không tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Bạn nghĩ rằng mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Henry Ford. Người chiến thắng là người vẫn tiến lên phía trước dù tình huống có khó khăn đến mấy. Người chiến thắng nhìn nhận một bước lùi là cơ hội để học hỏi thêm những điều mới mẻ. Họ quyết tâm tìm ra một con đường vì tin rằng có tồn tại con đường đó. Kẻ thua cuộc tìm lời bao biện vì họ không tin rằng mình có một tương lai thành công. Hãy thử quan sát tình huống một con ruồi bị kẹt trong một căn phòng. Con ruồi lao mình vào tấm cửa kính để cố thoát ra ngoài trong tuyệt vọng. Sự cố gắng của nó mãnh liệt nhưng không hiệu quả, và cuối cùng nó sẽ chết. Tại sao? Có vẻ như con ruồi chỉ có một chiến lược, cố gắng hơn nữa. Nếu con ruồi quan sát xung quanh, nó sẽ nhận ra rằng căn phòng còn có một cánh cửa khác đang mở, chỉ cần vài phút, nó có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Rất nhiều kẻ thua đã hành động như con ruồi kia. Họ cố gắng hơn nữa với một chiến lược sai, họ cố tìm lời bao biện để tiếp tục làm những gì đang làm hoặc để bỏ cuộc. Trong cả hai trường hợp ấy, hành vi của họ phản chiếu của những niềm tin hạn chế. Kẻ thua nhìn vào những gì mình đang làm và có những niềm tin về tính đúng sai của hành động. Cuối cùng, họ vẫn tiếp tục con đường không thành công hoặc bắt đầu một con đường khác mỗi khi có thử thách xuất hiện. Người chiến thắng lại nhìn vào kết quả và nếu kết quả không được như mong muốn, họ lựa chọn những cách sống và làm việc khác cho đến khi đạt được kết quả. Người chiến thắng không đánh giá hành động mà tập trung vào kết quả và liên tục điều chỉnh hành động để đạt được kết quả mong muốn. Bạn có thể tìm ra cách đạt được bất cứ thứ gì mình muốn nhưng tôi cá rằng bạn sẽ gặp khó khăn để xác định xem mình muốn trở thành người như thế nào. Biết rõ và tập trung vào việc mình muốn trở thành người thế nào sẽ giúp bạn tìm ra cách phát triển những gì bạn muốn làm và muốn có. Người chiến thắng trả lời câu hỏi đó trước khi họ xác định muốn có gì và làm gì. Họ nuôi dưỡng niềm tin và bỏ đói sự sợ hãi. Họ hiểu rằng những gì họ làm và họ có là sự phản chiếu từ chính bản thân họ. Kẻ thua tìm một lời bao biện vì họ không có tầm nhìn cho việc mình muốn trở thành người thế nào. Tầm nhìn về bản thân và cuộc sống cần sự tin tưởng hoàn toàn để nó lấp đầy trong bạn những đam mê và giữ bạn vững bước trên con đường phía trước. Vì kẻ thua thiếu tầm nhìn hoặc tầm nhìn ngắn hạn, họ không có sức mạnh và sự cam kết. Chỉ tầm nhìn mới cho phép bạn tìm ra con đường bất chấp khó khăn và loại trừ những bao biện. Chỉ tầm nhìn mới cho phép bạn tìm ra con đường bất chấp khó khăn và loại trừ những bao biện. Kẻ thua tìm cách bao biện vì tầm nhìn của họ bị lấp đầy bởi tầm nhìn của người khác. Giấc mơ, đi mượn, đó chỉ tạo cảm hứng cho họ trong một khoảng thời gian ngắn. Vay mượn giấc mơ của người khác không có gì là sai trái cả, bạn cần thời gian để cá nhân hóa nó và biến nó thành giấc mơ của riêng mình. Biến giấc mơ của người khác thành của mình và trở thành người chiến thắng là thời khắc bạn có được giấc mơ của riêng mình. Tôi đã từng ước muốn trở thành tác giả của những cuốn sách bán chạy và gửi những thông điệp đơn giản để thay đổi cuộc sống của người đọc. Cuốn sách đầu tay của tôi là kết quả của vài năm trời vật lộn với khó khăn và thất vọng. Nhưng tôi biết mình muốn trở thành người thế nào và tin rằng mình có thể, tôi đã tìm ra một con đường, tôi kiên trì theo đuổi và đã thực hiện được điều đó. Nếu có thể giúp đỡ ai đó đạt được giấc mơ thì bạn cũng sẽ tìm được những người giúp bạn hoàn thành giấc mơ của mình. Người chiến thắng giúp những người khác chiến thắng. Người chiến thắng không thể giúp những kẻ thua cuộc, những kẻ không biết cách tự giúp bản thân mình. Hãy tự giúp mình bằng cách quyết định, tôi sẽ là người chiến thắng. Sau khi quyết định và cam kết để trở thành một người chiến thắng, bạn sẽ tìm thấy con đường. Kẻ thua cuộc nói rằng, tôi không thấy gì nên tôi không tin. Người chiến thắng nói rằng, tôi tin, đó là lý do tại sao tôi thấy. Tầm nhìn sẽ giúp bạn giành chiến thắng. Điều duy nhất tệ hơn việc bị mù lòa là có thị lực nhưng không có tầm nhìn, là một trích dẫn sâu sắc đầy sức mạnh từ Helen Keller. Tầm nhìn là cái nhìn của nội tại, là nhìn với con mắt của niềm tin. Người chiến thắng tìm ra con đường vì họ tin rằng có một con đường và niềm tin chỉ cho ta thấy điều đó. Người chiến thắng là người biết sử dụng sức mạnh của con tim và cái đầu, nghĩa là chủ động suy nghĩ về giấc mơ trong tim mình. Theo kinh nghiệm của tôi, tầm nhìn thường cho chúng ta điểm đến chứ hiếm khi cung cấp cả một hành trình chi tiết. Để đi tới đích, bạn phải tự mình tìm ra con đường chính xác cho mình. Ví dụ bạn muốn trở thành một triệu phú, có tới hàng triệu cách để kiếm tiền triệu. Người chiến thắng phải tìm ra một cách đúng đắn nhất để đạt được mục tiêu. Và chắc chắn con đường đó đầy những trải nghiệm ý nghĩa. Sau mỗi khó khăn, họ sẽ đứng dậy và lại tiếp tục tiến bước. Cứ như thế, không ngừng học hỏi và tiến tới là họ đang dấn bước trên con đường đi đến giấc mơ của mình. Kẻ thua cuộc không làm được điều đó vì họ không học thêm điều gì trên chuyến đi của mình. Vài bài học đến từ những ông thầy có tên là thất bại, từ chối và thiệt hại. Điều duy nhất tệ hơn việc bị mù lòa là có thị lực nhưng không có tầm nhìn. Helen Keller, doanh nhân, diễn giả thành công người Mỹ Jim Rohn đã kể lại một câu chuyện định nghĩa từ nỗ lực hay nhất mà ông từng nghe. Khi dạy cho một số đứa trẻ về cách thành công, ông hỏi chúng liệu chúng có biết nỗ lực nghĩa là gì không? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau và khá chính xác. Có một bé gái gõ gõ ngón tay vào đầu vẽ suy nghĩ rồi nói, nỗ lực là một lời hứa với bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Jim nói rằng đó là định nghĩa hay nhất ông từng nghe. Tôi đồng ý, nỗ lực là sự quyết tâm, là sức mạnh để kiên trì. Hãy tăng cường nỗ lực của bạn bằng cách nhận trách nhiệm, trả giá và hứa với bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nỗ lực là một lời hứa với bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 07. Khi kẻ thắng bước vào, căn phòng bừng sáng. Khi người thua bước ra, căn phòng bớt u tối. Người chiến thắng mang đến sinh lực cho mọi người. Hứng khởi từ việc họ đang làm gì và đang trở thành người thế nào đã biến thành một sức mạnh hữu hình. Trái lại, kẻ thua cuộc lại giống như những con ma cà rồng hút hết sinh lực từ tất cả mọi người xung quanh. Nếu để ý, bạn sẽ thấy người chiến thắng thu hút những người chiến thắng khác, trong khi kẻ thua thì nhập bọn cùng những kẻ thua, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật chẳng sai. Nếu bạn quyết định chuyển từ kẻ thua sang người thắng, điều quan trọng bạn cần làm là lấp đầy môi trường xung quanh mình bằng nhiều người chiến thắng nhất có thể. Có một điều cần nhớ, người chiến thắng không dành nhiều thời gian cho những người hay than thở. Để tìm và làm bạn với người chiến thắng, bạn phải đạp bay những lời than thở ra khỏi cuộc đời mình. Nếu Chúa đưa ra 11 điều răn, chắc chắn điều răn thứ 11 sẽ là con không được than vãn. Trong nhà tôi có một tấm bảng viết dòng chữ nói trên, nó như một khẩu hiệu nhắc nhở mọi người rằng con người chúng ta đang sống trong một thế giới bi quan nhiều hơn lạc quan, chúng ta phải cẩn thận trong cách dùng từ. Nếu Chúa đưa ra 11 điều răn, chắc chắn điều răn thứ 11 sẽ là con không được than vãn. Khi kẻ thua bước ra khỏi căn phòng mới được thắp sáng vì họ đã mang đi những lời ca cẩm. Bạn có thấy rằng kẻ thua cuộc thường tham gia vào cuộc tranh tài xem cuộc sống của ai là tồi tệ hơn chưa? Thật sự chẳng có gì lạ khi kẻ than vãn từ chối dành thời gian với người chiến thắng. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta thấy mình giống với miêu tả của kẻ than vãn. Thậm chí, bà cố 96 tuổi của tôi cũng nghĩ thế. Khi tôi về nhà để tặng bố mẹ cuốn sách tôi viết 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo, bà cố của tôi tiến lại gần bàn và cầm cuốn sách lên. Bà đọc to tiêu đề và hỏi tôi, cuốn sách này có dạy cháu cách trở thành triệu phú không? Cháu làm điều đó thế nào? Tôi kể sơ lược qua một vài thứ như có niềm tin, chấp nhận rủi ro và từ chối than phiền. Bà cắt lời tôi và nói, chà, chắc sẽ không có nhiều người có thể làm được như thế đâu. Bà cố của tôi nói đúng. Hầu hết mọi người đều mê muội với việc than thở. Sẽ cần đến rất nhiều nỗ lực và kỷ luật hàng ngày để loại trừ căn bệnh, than phiền này và trở thành người chiến thắng. Cũng giống như mục tiêu trở thành triệu phú, trở thành người chiến thắng là một lựa chọn. Một phần của lựa chọn đó là dừng việc than thở lại và trân trọng mọi thứ. Người chiến thắng thắp sáng căn phòng bằng cách trân trọng cuộc sống, họ nói về những điều tốt đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Trong hội thảo sự thông thái tạo ra tự do của tôi có đặt ra cho mọi người một thử thách thay đổi cuộc sống. Thử thách là, trong 10 ngày, bạn không được nói một lời than thở nào. Nếu qua ngày thứ nhất, ngày thứ hai bạn lại than thở, bạn sẽ phải bắt đầu lại ngày thứ nhất. Nếu trải qua 3 ngày không than thở gì, và ngày thứ tư lại trở lại, bạn phải quay về và bắt đầu lại từ đầu. Khi bạn trải qua 10 ngày không phàn nàn, bạn sẽ nhận ra sức mạnh trong ngôn từ của bạn. Bạn cũng sẽ nhận ra sự khác biệt lớn lao giữa những người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong cuộc sống. Kẻ thua cuộc không ý thức được họ kêu ca nhiều thế nào. Người chiến thắng ý thức được sức mạnh của ngôn từ và bằng ngôn từ đó họ tô đẹp cuộc sống. Kẻ thua không ý thức được họ kêu ca nhiều thế nào. Người chiến thắng ý thức được sức mạnh của ngôn từ. Kẻ thua còn là một bậc thầy tự thương thân. Tự thương thân là một phần của bóng đêm, nó sẽ rời khỏi căn phòng khi kẻ hay than vãn bước đi. Người chiến thắng không tự thương hại bản thân và từ chối mọi lời mời tham dự các bữa tiệc than thở từ người khác. Không thể nào trở thành một người chiến thắng nếu bạn cho phép mình tự thương thân. Người chiến thắng sẽ dành chút thời gian cho những kẻ than vãn đang cố gắng vượt lên bản thân. Người chiến thắng sẽ giúp đỡ kẻ than vãn cho đến lúc họ nhận rằng kẻ than vãn không sẵn sàng thay đổi mình nữa. Bạn có thể nói rằng người chiến thắng khiến căn phòng bừng sáng hơn bằng cách đi vào và kẻ than vãn khiến căn phòng bớt u ám hơn bằng cách bước ra. Bạn có nhận ra ánh sáng hay bóng tối trong bản thân mình không? Mỗi chúng ta đều có tiềm năng thắp sáng hay làm tối căn phòng. Người chiến thắng tập trung vào việc thắp sáng. Họ trân trọng những điều tốt đẹp hơn là sự xấu xa của thế giới. Họ thắp sáng căn phòng bằng cách cổ vũ, chúc mừng và từ chối nói xấu người khác. Kẻ thua cuộc làm nản lòng những người khác, giành giật nhau vị trí kẻ xấu số nhất và hay ngồi lê đôi mách. Trở thành người chiến thắng đòi hỏi bạn tập trung vào những cái tích cực. Chiến thắng là một lựa chọn. Hãy chọn cách trân trọng, cổ vũ và tìm ra những điều tốt đẹp ở chính mình và mọi người. Hãy chọn trở thành người chiến thắng và thắp sáng con đường cho những người theo sau. Khi trở thành người có khả năng thắp sáng căn phòng thì lúc đó bạn đã trở thành một lãnh đạo thực thụ. Những lãnh đạo thực thụ cần soi sáng con đường cho những người khác, giúp họ thấy mình có thể trở thành người thế nào và có thể đi đến đâu. Tất cả những người chiến thắng đều là nhà lãnh đạo. Họ không lãnh đạo bằng vũ lực hay sự thao túng mà bằng quyền lực và sự thuyết phục. Lãnh đạo bằng quyền lực đơn thuần là làm những gì mình có thể để đạt được mục tiêu. Quyền lực nằm ở khả năng hành động, nó khác với lãnh đạo bằng vũ lực là áp đặt ý chí của mình lên người khác. Thuyết phục mọi người là khiến họ tự nguyện đồng hành với bạn. Thao túng mọi người mới là khiến mọi người cảm thấy rằng họ phải đồng hành với bạn. Quyền lực và sự thuyết phục là ánh sáng giúp mọi người thấy họ có thể trở thành người thế nào. Vũ lực và thao túng là bóng tối khiến mọi người thêm hoang mang. Tất cả những người chiến thắng đều là nhà lãnh đạo. Khi ai đó nhìn thấy người chiến thắng đạt được cái mình muốn nhờ sức mạnh của chính mình, họ sẽ được gieo thêm niềm tin rằng họ cũng có thể làm điều tương tự. Người chiến thắng biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Họ sử dụng đều đặn các thế mạnh của mình để thành công hơn và không phí phạm thời giờ cố làm những việc đòi hỏi những thế mạnh mình không có. Họ khiêm tốn thừa nhận rằng có rất nhiều thứ mình không giỏi. Thay vì buồn bã với những điểm yếu của bản thân, họ trân trọng các thế mạnh và tận dụng chúng mỗi ngày. Tồi tệ là điều mà những người xung quanh sẽ cảm nhận được khi ở gần những người chỉ chăm chăm vào sự yếu kém của bản thân. Sự trân trọng mà người chiến thắng dành cho thế mạnh của mình và thành công có được nhờ sử dụng những thế mạnh ấy là ánh sáng mà những người xung quanh họ có thể thấy được. Hầu hết mọi người tôn trọng người thành công vì nhìn vào họ, ta được vun đắp thêm niềm tin rằng mình cũng có thể thành công. Có một số ít người lại không thích những người thành công vì họ bị lạc hướng trên con đường mình có thể trở thành người thế nào và có thể làm gì. Sự thật về bản thân họ luôn chìm trong bóng tối. Còn người chiến thắng thì thắp sáng thế giới quanh họ bằng niềm tin tưởng và thế mạnh của bản thân. Những người chiến thắng có một điểm chung thú vị, đó là, nếu tôi có thể làm điều đó thì bạn cũng vậy. Nếu tôi có thể làm điều đó thì bạn cũng vậy. 06. Kẻ thắng nghe nhiều hơn nói. Người thua nói nhiều hơn nghe. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi tôi hay ai đó nói rằng kỹ năng giao tiếp tuyệt vời không liên quan gì đến việc nói cả. Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời nhất là lắng nghe. Bằng cách học trở thành một người tận tâm lắng nghe, bạn có thể phát triển những mối quan hệ sâu sắc hơn. Khi chú ý lắng nghe để hiểu hơn là lắng nghe để phản hồi, bạn học được nhiều điều hơn, kết giao tốt hơn và cuộc trò chuyện sẽ đạt được những kết quả sâu sắc hơn. Chúng ta thường có tật xấu là cắt ngang lời người khác nói. Khi một nội dung khiến chúng ta nảy sinh ý tưởng, chúng ta cảm thấy mình cần phải nói ngay ý tưởng đó ra. Nếu nghĩ rằng mình đã biết những gì người khác đang nói, chúng ta sẽ cắt ngang để chia sẻ những ý kiến hay niềm tin về chủ đề. Vậy nhưng thật đáng buồn, cắt lời mọi người như vậy là chúng ta bỏ sót điều mà họ thực sự muốn nói. Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời nhất là lắng nghe. Người chiến thắng học cách lắng nghe và rèn luyện để thành thạo kỹ năng này. Kẻ thua cuộc thì nói không ngừng. Họ cứ tiếp tục nói và nói, không để ý xem họ đã cắt lời người khác bao nhiêu lần. Hãy thử một lần chú ý tới cuộc trò chuyện của bạn. Bạn thường cảm thấy cần cắt lời người khác thế nào? Bạn có cắt lời mọi người nhiều hơn lắng nghe chân thành hay không? Nếu thử suy nghĩ lại, bạn sẽ thấy rằng khi nói chuyện với người mình thực sự ngưỡng mộ và tôn trọng, bạn có xu hướng nghe nhiều hơn nói. Điều tôi muốn nhắn nhủ ở đây không phải là bạn không nên cắt lời những người bạn tôn trọng, thực ra người chiến thắng tôn trọng mọi người như nhau, mà là hành động cắt lời thể hiện sự thiếu tôn trọng người đang nói chuyện với mình. Một khác biệt quan trọng nữa là người chiến thắng lắng nghe để cảm thông, còn kẻ thua cuộc lắng nghe để phán xét. Các hoạt động ý thức do cái đầu điều khiển đều thụ động và bị chế ngự bởi cái tôi trong mỗi chúng ta. Cái tôi tự hào về những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết và muốn chứng minh điều đó. Khi sử dụng trí tuệ cảm xúc, sử dụng trái tim để lắng nghe, chúng ta kết nối với người khác ở một cấp độ sâu sắc hơn. Chúng ta cố gắng hiểu những gì họ cảm nhận và nói, chứ không phải hiểu những gì chúng ta nghĩ rằng họ muốn nói. Những người lắng nghe bằng con tim giành được tình cảm của mọi người. Việc không hiểu được sự khác biệt này chính là ngọn nguồn của những quan hệ hôn nhân và kinh doanh đổ vỡ. Khi tận tâm lắng nghe, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Dưới đây là một thử thách khác cho bạn. Trong 10 ngày tới, hãy quyết tâm trở thành một người lắng nghe trong mọi cuộc hội thoại của bạn. Hãy cưỡng lại ham muốn cắt lời và nói. Hãy lắng nghe bằng con tim mình. Bạn sẽ nhận ra rằng thử thách này cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong thử thách không than phiền ở trên, vì rốt cuộc, nếu bạn nói ít đi thì bạn sẽ than phiền ít đi. Trong 10 ngày, hãy nghiêm khắc với chính mình, không phàn nàn và tận tâm lắng nghe. Hai thử thách đơn giản này sẽ đưa bạn đến với con đường của người chiến thắng. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao Chúa cho chúng ta hai cái tai và một cái miệng chưa? Tôi nghĩ rằng đó là một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta nên nghe nhiều gấp đôi nói. Rất nhiều người bị nghiện nói và làm điều ngược lại, nói nhiều gấp đôi lắng nghe. Điều gì tạo ra sự thiếu cân bằng đó? Người chiến thắng lắng nghe để cảm thông, còn kẻ thua cuộc lắng nghe để phán xét. Lại một lần nữa, chúng ta nhận ra cái tôi là nguồn gốc của vấn đề. Rất nhiều người cố chứng minh quan điểm của mình và bằng mọi giá thuyết phục người khác đồng ý với quan điểm đó. Có những người không thể ngồi yên khi ai đó không thừa nhận lời họ nói là đúng. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn hiểu rằng ai cũng có quan điểm riêng, cố thuyết phục ai đó đồng ý với một quan điểm mới không phải là cách dùng thời gian hiệu quả nhất. Tôi cảm thấy rất buồn cười khi tưởng tượng cảnh những kẻ thua cuộc nói và nói, họ tự làm phức tạp hóa rồi lại cố gắng giải thích những gì vừa nói. Người chiến thắng giỏi chứng minh quan điểm của mình và hiểu họ đúng hay sai và tại sao. Kẻ thua cuộc giao tiếp nông cạn, thậm chí họ thường độc thoại chứ không phải đối thoại trong các cuộc trò chuyện với người khác. Họ cũng bị mắc kẹt trong những suy nghĩ về quan điểm của người khác, nhất là khi nó không giống với ý kiến của họ. Sự khác biệt này tiết lộ một bí mật đơn giản nhưng sâu sắc cho thành công, nói ít và lắng nghe nhiều hơn. Nếu tuân theo nguyên tắc này, bạn sẽ học hỏi nhiều hơn và nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác. Những kinh nghiệm và ý tưởng mới cũng nảy sinh từ đó. Nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn là cách tuyệt vời để giữ nội tâm bình yên, một trạng thái đầy quyền lực và khởi nguồn cho sự thịnh vượng. Nếu bạn muốn tăng thêm bình yên và giảm bớt căng thẳng, hãy nói ít hơn. Lắng nghe người khác chăm chú hơn cũng giúp bạn lắng nghe con tim mình nhiều hơn. Tiếng nói bên trong âm thầm mà chúng ta gọi bằng cái tên cảm xúc thẩm thấu hay trực giác sẽ rõ ràng và dễ nghe hơn khi bạn im lặng. Nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn, bạn sẽ ngạc nhiên vì mình có thể nghe thấy những bí mật thú vị. Khi đang trò chuyện, hãy chỉ nói những gì bạn thực sự cần nói và sau đó đơn giản là lắng nghe. Việc lắng nghe đối với người này là bình thường nhưng với người khác lại rất khó khăn. Nếu bạn thuộc nhóm người khó khăn thì những lời khuyên từ kinh nghiệm của tôi dưới đây sẽ dành cho bạn. Nếu khả năng lắng nghe của bạn đã tạm ổn thì phần này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những người bạn cho rằng ngốc nghếch nhưng thực sự không phải vậy. Nếu bạn muốn tăng thêm bình yên và giảm bớt căng thẳng, hãy nói ít hơn. Như tôi đã nhắc ở trên, mỗi người chúng ta đều có điểm yếu và điểm mạnh, đôi khi thế mạnh lớn nhất của chúng ta lúc này có thể trở thành điểm yếu vào lúc khác. Ví dụ, một người giỏi nghiên cứu và thu thập thông tin nhanh nhạy sẽ tránh được nhiều rủi ro trước khi ra quyết định. Tuy nhiên, nếu người đó quá sa đà vào các chi tiết, họ có thể bị rối loạn và bỏ lỡ mất cơ hội của mình. Một người khác có thể ra quyết định nhanh chóng vì anh ta luôn tự tin và định hướng cuộc sống rõ ràng. Thế nhưng, sự tự tin thái quá đôi khi lại biến thành sự kiêu ngạo, một điểm yếu vô cùng lớn. Nói vậy để bạn hiểu rằng điều quan trọng là chúng ta biết được cái gì tốt nhất trong một tình huống cụ thể, nên lắng nghe hay cắt lời. Khi bạn trò chuyện với một người gặp khó khăn trong việc lắng nghe, bạn nên bắt đầu cuộc hội thoại bằng một hay tất cả các cách sau. Vui lòng nghe tôi nói hết rồi hãy trả lời. Tôi có chuyện muốn chia sẻ với bạn, làm ơn lắng nghe cẩn thận. Chuyện này chỉ mất khoảng một phút, do đó hãy kiên nhẫn lắng nghe tôi giải thích nó. Điều lớn nhất tôi muốn nhắn nhủ trong khác biệt này đó là chúng ta nên lắng nghe lời người khác nói, trọn vẹn, kiên nhẫn và tận tâm trước khi trả lời. Điều đơn giản này đôi khi chúng ta không để ý đến. Hãy bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc nhận trách nhiệm trở thành một người lắng nghe tận tâm, bạn sẽ tạo ra những mối quan hệ sâu sắc và trọn vẹn hơn, một yếu tố quan trọng đưa bạn trở thành người chiến thắng. 05. Kẻ thắng ưa hành trình. Người thua thích đích đến. Cuộc sống là những cuộc hành trình và điểm đến nối tiếp nhau. Niềm vui khi về đích chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, vì thế, người chiến thắng tìm kiếm niềm vui trong những chuyến đi và tận hưởng cả niềm hạnh phúc khi về đích. Con người chúng ta có xu hướng tập trung vào điểm đến, kết quả. Dẫu vậy, khi đến được đó, hạnh phúc chỉ đến trong phút chốc rồi sau đó lại phải nhường chỗ cho một hành trình khác. Hãy học cách tận hưởng vị trí hiện tại của bạn. Hãy cứ tiếp tục tiến bước nhưng đừng đặt tất cả niềm vui vào thành tựu phía trước, hãy tận hưởng hạnh phúc ngay bây giờ. Đừng vì tương lai xa xăm mà lùi niềm hạnh phúc hiện tại của bạn. Nếu bạn nghĩ ngày mai mình sẽ hạnh phúc, thì hãy nhắc mình rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Người chiến thắng sống cho hiện tại. Họ có những mục tiêu và kế hoạch cho tương lai nhưng cũng học được cách sống vui vẻ ở hiện tại. Niềm vui cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những lúc thoái chí, nản lòng. Kẻ thua bỏ cuộc dễ dàng vì họ không có năng lượng góp nhặt từ những niềm vui tuôn chảy trên suốt hành trình dài của mình. Niềm tin yếu ớt chính là thủ phạm của sự dễ nản lòng và bỏ cuộc. Niềm vui chính là bí quyết để kết thúc thành công chuyến hành trình cuộc đời, và niềm vui cũng là một lựa chọn. Trong cuộc đời, chúng ta thường tham gia cùng lúc nhiều chuyến hành trình. Học hành là một hành trình. Hôn nhân là một hành trình. Làm cha mẹ cũng là một hành trình khác. Sự nghiệp của bạn là một hành trình khác. Đi nghỉ mát cũng có thể là một cuộc hành trình. Mất đi một người thân yêu là một hành trình. Tự do tài chính cũng là một hành trình. Có hàng trăm chuyến hành trình chúng ta thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Bí quyết chung cho mỗi chuyến hành trình chính là vui vẻ bước đi trên hành trình ấy. Nếu bạn nghĩ ngày mai mình sẽ hạnh phúc, hãy nhắc mình rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Dưới đây là 3 điểm mấu chốt giúp bạn tận hưởng niềm vui trong mỗi chuyến đi. Phát triển, sự biết ơn và tập trung. Phát triển. Tôi tin rằng phát triển là một trong những mục tiêu chính của cuộc sống. Chúng ta không hạnh phúc nếu không làm mọi thứ tốt nhất có thể. Ví dụ, nếu đi học, bạn phải phát triển những kiến thức chuyên môn. Nếu kết hôn, bạn phải phát triển tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau. Chúng ta phát triển trong những lĩnh vực khác nhau, ở những thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Cuộc sống đòi hỏi sự phát triển, vì thế, nếu bạn vẫn khăng khăng giữ lấy hiện trạng, bạn sẽ phải gánh chịu nỗi đau chứ không phải niềm vui. Nếu đang tham gia hành trình làm cha mẹ thì bạn nên rèn luyện, học hỏi để phát triển mình như một tấm gương của sự thông thái. Bạn sẽ nhận ra rằng thái độ và hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến chuyến hành trình của con cái mình. Thực ra, thái độ và hành động của chúng ta ảnh hưởng đến hành trình của nhiều người hơn chúng ta tưởng. Nếu thực hiện một hành trình ngắn là nghỉ mát, bạn có thể nhận ra ngay cuộc sống và niềm vui ở đích đến trôi qua nhanh thế nào. Nếu thực hiện chuyến hành trình như mất đi người thân yêu, bạn sẽ thấu hiểu hơn giá trị quý báu của cuộc sống và học cách xây dựng mối quan hệ sâu sắc với những người vẫn còn đang bên cạnh bạn. Người chiến thắng phát triển và trải nghiệm niềm vui. Kẻ thua cuộc cố giữ nguyên hiện tại và trải nghiệm nỗi đau. Người chiến thắng phát triển và trải nghiệm niềm vui. Kẻ than vãn cố giữ nguyên hiện tại và trải nghiệm nỗi đau. Lòng biết ơn. Hãy nghĩ đến điều gì đó hay ai đó mà bạn cảm thấy biết ơn ngay bây giờ. Thật đấy, hãy làm ngay đi, và sau đó hãy để ý cảm nhận của bạn. Lòng biết ơn ảnh hưởng tới tâm trạng bạn, nó nhân lên niềm vui trong bạn. Nếu muốn niềm vui lan rộng suốt hành trình cuộc đời thì hãy biết ơn nhiều hơn. Người chiến thắng gieo trồng lòng biết ơn như một trong những cách nhanh nhất và tuyệt vời nhất để trải nghiệm cuộc sống. Tập trung. Cái bạn tập trung là cái bạn cảm nhận. Tập trung vào những điều tốt đẹp trong chuyến hành trình sẽ khiến bạn thoải mái. Tập trung vào những điều tồi tệ trong chuyến hành trình sẽ làm bạn khó chịu và căng thẳng. Sự tập trung có sức mạnh kiểm soát cảm xúc của bạn. Tâm trí bạn chỉ có thể lưu giữ được mỗi lúc một sự vật, do đó hãy suy nghĩ về điều gì đó tốt đẹp. Hành trình nào cũng chứa đựng điều tốt đẹp mà bạn có thể tập trung. Ngay cả khi trong hành trình mất đi người thân yêu, bạn cũng có thể tập trung trân trọng gia đình và những người bạn hiện tại, tập trung vào những ký ức tốt đẹp mà chúng ta đã có. Chúng ta luôn có một lựa chọn cho điểm đến của sự tập trung, lựa chọn trải nghiệm niềm vui hay nỗi đau. Vì thế, hãy tiếp tục phát triển, gieo trồng lòng biết ơn và tập trung vào những gì tốt đẹp suốt hành trình cuộc đời mình. Hãy biến trách nhiệm thành niềm vui, hãy trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại và hãy học cách sống vui vẻ với nó. Tập trung quá nhiều vào quá khứ hay tương lai sẽ khiến niềm vui của bạn bị đánh cắp. Kẻ thua sống trong nỗi tiếc nuối quá khứ và lo sợ tương lai nhiều hơn là sống trong hiện tại. Hãy tìm những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn và bạn sẽ tìm ra niềm vui trong đó. Cuộc sống tươi đẹp không phải là khẩu hiệu trên chiếc áo sơ mi hay miếng sticker, nó là một sự thật hiển nhiên. Tôi không nói rằng cuộc sống đơn giản. Cuộc sống không hề đơn giản nhưng nó tươi đẹp. Rất nhiều chuyến hành trình chúng ta thực hiện chất chồng những khó khăn, nhưng giữa lúc khó khăn chúng ta vẫn có thể thấy được cái tốt đẹp nếu tìm kiếm nó. Tập trung quá nhiều vào quá khứ hay tương lai sẽ khiến niềm vui của bạn bị đánh cắp. Kẻ thua cuộc than phiền về cuộc sống khó khăn của họ và đưa ra những bao biện. Người chiến thắng chấp nhận sự thật rằng cuộc sống khó khăn và chọn cách phát triển. Người chiến thắng biết ơn những thời điểm khó khăn và những bài học có được từ đó. Chúng khiến họ mạnh mẽ hơn, và khi họ mạnh mẽ hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Những chuyến hành trình và bài học cuộc đời giống như những bài tập thể dục, chúng giúp họ trở thành kẻ mạnh. Bạn đã từng tập gym và bị đau người vào ngày tiếp theo chưa? Lý do của cơn đau là bạn đã vận động quá nhiều và nặng. Nếu tiếp tục quay trở lại tập gym, cơn đau sẽ giảm dần và bài tập cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống đã từng khó khăn với người chiến thắng nhưng sau một khoảng thời gian chiến đấu, nó trở nên dễ dàng vì họ đã cố gắng học hỏi và phát triển chính mình, họ tiếp tục gieo trồng lòng biết ơn và luôn tập trung vào những điều tốt đẹp. Cuộc sống vừa tươi đẹp mà cũng vừa khó khăn. Người chiến thắng hiểu điều đó, chấp nhận và đương đầu với sự thật đó. Kẻ thua lại khiến cuộc sống của mình khó khăn hơn khi kháng cự lại chúng, thay vì phát triển, phàn nàn thay vì biết ơn, và tập trung vào những điều tồi tệ thay vì tìm kiếm những điều tươi đẹp. Cuộc sống vốn tươi đẹp và bạn có thể khiến nó trở nên tươi đẹp hơn nếu chọn trở thành một người chiến thắng. Khó khăn không đánh gục được kẻ thắng. Nó giúp họ mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn. 04. Kẻ thắng xây dựng tình bạn. Người thua phá hoại tình bạn. Tình bạn là một trong những món quà quý báu nhất chúng ta có thể sở hữu trong cuộc đời. Một người bạn có nghĩa là gì? Nghĩa là bảo vệ những lợi ích cao nhất của một ai khác. Tất nhiên, giữa những người bạn đôi lúc sẽ nảy sinh mâu thuẫn khi mỗi người có một quan điểm khác nhau về câu chuyện cái gì là lợi ích cao nhất. Những người bạn thật sự sẽ làm bất cứ chuyện gì để giải quyết những mâu thuẫn đó. Bạn đã từng nóng giận với một người bạn vì hiểu lầm chưa? Đã có người bạn nào giận dữ với bạn vì bạn không đồng ý với ý kiến của anh ta chưa? Mỗi người có những nhận thức và quan điểm khác nhau, và kết quả là chúng ta có những hiểu lầm. Người chiến thắng hiểu rõ điều này và chọn cách giải quyết những khác biệt này thay vì nóng giận với chúng. Một ví dụ là khi hai vợ chồng đang nói chuyện và người chồng không hiểu được những gì vợ anh ta đang nói hoặc ngược lại. Sau đó, một người sẽ nói với người còn lại, anh đã bảo em làm điều này. Và người còn lại nói, đâu, anh nói lúc nào. Chỉ trong chốc lát, tình huống sẽ leo thang thành một cơn giận. Không phải lúc nào chúng ta cũng nghe đúng những gì người khác đang muốn nói. Những người bạn thật sự là những người tôn trọng bạn bè và lắng nghe bằng con tim mình. Người chiến thắng có khả năng xây dựng những tình bạn sâu đậm và đầy ý nghĩa vì họ tôn trọng những nhận thức và quan điểm riêng của bạn mình. Nhận thức là cách nhìn hay thấu hiểu một điều gì đó. Quan điểm là niềm tin dựa trên những trải nghiệm của quá khứ. Bạn cần thừa nhận rằng nhận thức và quan điểm không phải là những chân lý tuyệt đối. Vì chúng ta nhìn nhận sự vật không hoàn toàn giống với người khác không có nghĩa là chúng ta đúng, người khác sai, dù cái tôi trong chúng ta đều mong muốn mình đúng. Những người bạn thật sự là những người tôn trọng bạn bè và lắng nghe bằng con tim mình. Người chiến thắng không khăng khăng rằng họ đúng. Người chiến thắng nhìn vào các tình huống bằng những lăng kính khác nhau. Ngược lại, kẻ thua hầu như cho rằng cách nhìn của họ là duy nhất. Cái tôi quá lớn đã hủy hoại hàng triệu tình bạn. Sẽ là bất khả thi để xây dựng những tình bạn dài lâu nếu thiếu đi sự khiêm tốn. Khiêm tốn là khả năng học hỏi và phát triển. Khiêm tốn là sẵn sàng để ai đó là chính họ và chấp nhận họ theo cách đó. Đó là khả năng yêu quý ai đó không điều kiện. Khiêm tốn là vị tha. Tất cả những tình bạn lâu dài đều được xây dựng trên cơ sở của sự khiêm tốn và lòng vị tha. Sự khiêm tốn là bí mật của tình bạn và nó là chìa khóa để trở thành một người chiến thắng. Trong tình bạn sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm, nhưng người chiến thắng biết điều này và chọn cách giải quyết hiểu lầm và xây dựng tình bạn bền chặt hơn. Ai cũng đều có những khoảnh khắc nghĩ rằng mình đúng nhưng sau khi ngẫm lại hay khi tìm hiểu nhiều thông tin liên quan, chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng mình sai, rằng nhận thức và quan điểm của mình có giới hạn. Bạn càng khư khư giữ lấy cách nhìn và niềm tin vào bản thân thì càng khó để xây dựng những tình bạn. Khiêm tốn là sẵn sàng để ai đó là chính họ và chấp nhận họ theo cách đó. Khi cố gắng yêu cầu ai đó thay đổi nhận thức và cách nhìn theo cách chúng ta muốn, chúng ta đã từ chối hành động như một người bạn và bắt đầu trở thành kẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo là không sẵn lòng cân nhắc một góc nhìn khác. Kẻ thua đã hủy hoại tình bạn vì chính sự kiêu ngạo đó. Cái tôi bắt nguồn từ sự kiêu ngạo, khi kẻ thua cho phép cái tôi điều khiển cuộc sống, nó sẽ hủy hoại cuộc sống của họ. Người chiến thắng biết khi nào cần phụ thuộc, độc lập và phụ thuộc lẫn nhau. Có những lúc mọi thứ vượt khỏi tầm tay chúng ta phải phụ thuộc vào những người khác, nhưng đôi khi những người bạn của chúng ta lại phụ thuộc vào chúng ta. Và cũng có những khi chúng ta cần tự đứng trên đôi chân của chính mình. Sự thông thái cho bạn biết chính xác khi nào cần phụ thuộc, độc lập và phụ thuộc lẫn nhau. Tình bạn chính là sự phụ thuộc lẫn nhau, là nơi phép màu xuất hiện. Sự phụ thuộc lẫn nhau cho phép sự thông thái của cả hai người tuôn chảy tự do, cho phép những điều tuyệt vời diễn ra. Kẻ thua cuộc không biết đến sự phụ thuộc kỳ diệu này. Họ thường phụ thuộc vào người khác hay độc lập một cách kiêu ngạo. Phụ thuộc lẫn nhau là điểm khởi đầu của tình yêu, sự khiêm tốn và tha thứ, là khi tôi hiểu rằng mình có thứ gì đó để đóng góp và bạn cũng vậy. Sự phụ thuộc lẫn nhau hướng đến điều tốt nhất cho cả hai phía. Kẻ thua chỉ muốn những thứ tốt nhất cho bản thân mình, còn người chiến thắng muốn cái tốt nhất cho tất cả. Vì thế, người chiến thắng quan tâm và hòa nhập với những người xung quanh, còn kẻ thua thì cô độc và chỉ sống cho riêng mình. Hãy phân tích kỹ từ tình bạn. Nó được tạo thành từ hai từ, tình và bạn. Khi hai hay nhiều hơn hai người ở chung trên một chiếc thuyền, sự thống nhất và hòa thuận nảy nở. Khi hai hay nhiều hơn hai người muốn đi theo những hướng khác nhau, chỉ tồn tại sự chia rẽ và căng thẳng. Điểm mấu chốt để xây dựng tình bạn là tìm ra những thứ được hai bên cùng nhất trí. Không tránh khỏi sự thật là có những thứ không thống nhất được với nhau, nhưng hãy dành sự tập trung nhiều hơn vào những điểm chung. Cách nhìn đó sẽ giúp các bạn sớm vượt qua cơn bão của những bất đồng, thứ hủy hoại tình bạn. Không có ai nhất trí với nhau về mọi mặt, nhưng khi xuất hiện những bất đồng nhỏ, chúng ta chọn cách bỏ qua chúng và tiếp tục sống chân thành với nhau. Khi những bất đồng nghiêm trọng xuất hiện, bạn hãy tìm cách để giải quyết theo hướng hòa thuận. Sẽ rất đau lòng khi bạn bè trở thành thù địch của nhau. Hầu hết kết thúc buồn này thường là kết quả của sự thiếu giao tiếp chân thành, niềm tin hay sự khiêm tốn. Khi có quá nhiều giả định, buộc tội, tranh cãi và kiêu ngạo giữa hai người, một tình bạn sẽ sụp đổ. Những tình bạn sâu đậm không phải tự dưng mà có, chúng phải được xây dựng và vun đắp qua thời gian. Khi tập trung xây dựng tình bạn, bạn tạo ra sự đoàn kết. Đoàn kết tạo ra sức mạnh. Câu nói đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, đúng cho hai người bạn, cho cuộc sống và cho cả một dân tộc. Người chiến thắng là người hiểu rằng có những tình huống không đáng làm nên chuyện. Người chiến thắng biết bỏ qua những thứ đáng bỏ qua. Lợi ích từ tình bạn tương hỗ dài hạn tốt hơn rất nhiều so với lợi ích ích kỷ từ những chiến thắng trong tranh cãi nhất thời. Kẻ thua hủy hoại tình bạn bằng những tranh cãi về vấn đề nhỏ nhặt, còn người chiến thắng phớt lờ những bất đồng nhỏ và hiếm khi tranh cãi, kể cả với những bất đồng lớn. Hãy luôn nhớ rằng bạn vẫn có cách để giữ và đưa ra những quan điểm riêng mà không cần phải tranh cãi. Bạn vẫn có cách để giữ và đưa ra những quan điểm riêng mà không cần phải tranh cãi. Người chiến thắng xây dựng và trân trọng tình bạn vì họ hiểu giá trị của tình bạn. Bạn bè còn quý giá hơn cả tiền bạc. Xây dựng được những tình bạn chân thành nghĩa là bạn đang trở nên giàu có. Xây dựng tình bạn quan trọng và chọn bạn cũng quan trọng không kém. Thực tế là bạn bè sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Hãy chọn bạn thật thông minh. Tôi sẽ kết thúc khác biệt này bằng cách đưa ra 3 câu hỏi để bạn suy ngẫm. 1. Tôi xây dựng tình bạn một cách có ý thức với ai? 2. Bao nhiêu tình bạn ảnh hưởng đến cuộc đời tôi? 3. Tôi có cần tập trung xây dựng thêm vài tình bạn mới không? Bạn bè còn quý giá hơn cả tiền bạc. 03. Kẻ thắng nghĩ lớn, người thua nông cạn. Khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta đều nghĩ về những chuyện nhỏ bé, đơn thuần chỉ là suy nghĩ để tồn tại nên rất nông hẹp. Khi bạn hướng suy nghĩ của mình ra khỏi sự tồn tại, nhắm đến một mục tiêu lớn hơn, bạn sẽ nhận ra suy nghĩ của mình cũng được mở rộng hơn. Suy nghĩ lớn đòi hỏi một lựa chọn có ý thức, và khi bạn lựa chọn điều này một cách thường xuyên, bạn sẽ thấy nhận thức của mình hữu hạn đến đâu. Khi hình thành thói quen nghĩ lớn, những khả năng, nhận thức và quan điểm của chúng ta cũng bắt đầu chuyển hóa. Niềm tin là một sự tin tưởng rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra và nghĩ lớn chính là trái ngọt của niềm tin. Bằng cách hành động theo niềm tin, bạn sẽ trải nghiệm những cảm xúc và cảm giác tích cực. Suy nghĩ lớn tạo ra sự hứng khởi và niềm vui, còn suy nghĩ nông cạn tạo ra nỗi sợ và sự căng thẳng. Sợ hãi khi tin rằng những điều xấu sẽ xảy ra và suy nghĩ nông cạn chính là trái đắng của nỗi sợ. Người thắng hành động theo niềm tin và theo đuổi những ước mơ sâu thẳm nhất của họ. Kẻ thua sống trong nỗi lo sợ và phớt lờ những giấc mơ đã có. Nghĩ lớn tạo ra sự hứng khởi và niềm vui. Suy nghĩ nông cạn tạo ra nỗi sợ hãi và sự căng thẳng. Tôi dám chắc rằng tất cả mọi người đều có giấc mơ lớn của riêng mình. Người chiến thắng theo đuổi với niềm tin rằng giấc mơ đó có thể thành hiện thực. Kẻ thua thì hoài nghi tính khả thi của giấc mơ lớn kia. Niềm tin khác biệt đó có thể thấy ngay trong những câu hỏi của họ. Người chiến thắng sẽ hỏi, tôi có thể làm thế nào, còn kẻ thua thì hỏi, tôi có thể làm không? Người chiến thắng luôn cho rằng mình có thể, họ chỉ cần học cách làm thôi. Kẻ thua tự hỏi, tôi có thể làm không, vì có một nỗi sợ thường trực là họ không thể. Tin vào những điều tiêu cực là một sai lầm. Nếu đưa ra giả định, bạn hãy đưa ra những giả định tích cực. Hãy hỏi chính mình xem, làm thế nào tôi có thể đạt được giấc mơ to lớn của mình? Hãy vững tin rằng giấc mơ của bạn là khả dĩ. Đừng ngại đặt hết niềm tin vào nó. Bằng cách tập trung tin tưởng vào giấc mơ lớn, bạn sẽ bắt đầu nghĩ lớn. Nếu đưa ra giả định, bạn hãy đưa ra những giả định tích cực. Niềm tin, cũng giống như nỗi sợ, là một lựa chọn. Trong cuộc đời mình, người chiến thắng cũng vấp phải không ít khoảng thời gian đối đầu với nỗi lo sợ, nhưng họ đã chọn niềm tin và theo đuổi những mục tiêu của mình bằng đam mê. Khi kẻ thua đối đầu với nỗi sợ, họ chọn cách rút lui trở về cuộc sống nhỏ bé của mình. Nếu bạn đang phải vật lộn với nỗi sợ, sự hoài nghi và những suy nghĩ tủng mủng, hãy hiểu rằng chúng chỉ là những nhận thức, và nhận thức có thể thay đổi được. Niềm tin ngay lúc này không phải là niềm tin mãi mãi. Chúng ta có thể thay đổi niềm tin, có thể thay thế những quan điểm. Người chiến thắng không lo ngại việc đặt ra những nghi vấn cho niềm tin của mình nếu nhận ra niềm tin đang giới hạn họ. Người chiến thắng hiểu rõ quy luật niềm tin tạo lập hành vi và hành vi gieo nên kết quả. Họ nhìn vào kết quả và nếu chưa trúng đích, họ sẽ điều chỉnh niềm tin. Niềm tin tạo lập hành vi. Hành vi gieo nên kết quả. Kẻ thua cho rằng những niềm tin của họ là đúng và nếu kết quả không tốt, họ đổ lỗi cho ai đó hay thứ gì đó khác. Hãy nhớ rằng kết quả là trách nhiệm của bạn. Nếu bạn không giống như những gì bạn muốn, thì hãy nới rộng niềm tin ban đầu. Hãy suy nghĩ lớn hơn. Hãy mở rộng nhận thức về những điều khả dĩ. Lý do kẻ thua tiếp tục suy nghĩ nông cạn là vì họ giữ nguyên những niềm tin cũ. Người chiến thắng luôn kiểm soát được những suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ là một quá trình đặt ra những câu hỏi cho bản thân bạn. Người chiến thắng học cách đặt ra những câu hỏi lớn hơn để tìm ra những câu trả lời lớn hơn về những điều khả dĩ. Nhờ thế tâm trí họ cũng được mở mang sang vùng đất của những điều tưởng như bất khả thi. Nếu cứ cứng nhắc trong một niềm tin nhỏ hẹp, từ chối cân nhắc những niềm tin khác biệt, bạn sẽ không khá hơn những kẻ thua. Cách duy nhất để thoát khỏi kẻ thua là suy nghĩ lớn hơn. Đừng ngần ngại mở rộng những niềm tin xưa cũ và lựa chọn những niềm tin mới cho chính mình. Đừng ngần ngại mở rộng những niềm tin xưa cũ và lựa chọn những niềm tin mới cho chính mình. Một người bạn từng bình luận trên trang Facebook của tôi rằng, những bí mật của thành công chỉ phát huy tác dụng nếu bạn thực hiện nó. Tôi muốn bổ sung thêm một câu nói mà tôi yêu thích là, sự tin tưởng mà không có hành động chỉ là vô ích. Suy nghĩ lớn đòi hỏi hành động. Einstein từng nói rằng suy nghĩ là một công việc khó khăn, đó là lý do tại sao rất ít người thực hiện công việc đó. Suy nghĩ lớn sẽ mang bạn ra khỏi vùng thoải mái của bản thân, điều này quả thật chẳng dễ dàng gì để vượt qua. Nhưng nếu bạn nỗ lực suy nghĩ lớn, vùng thoải mái của bạn sẽ rộng mở hơn. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ trưởng thành hơn, làm nhiều hơn và đạt được nhiều điều hơn. Hãy thử mở rộng tâm trí bằng cách tiếp nhận những thử thách. Hãy sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc đời. Hãy nhìn vào bức tranh tổng thể, bước chân ra khỏi vị trí hiện tại của bạn và nghĩ về nơi bạn đang hướng đến. Suy nghĩ lớn mang lại lợi ích, suy nghĩ hạn hẹp gây ra những hậu quả. Lợi ích lớn nhất của việc suy nghĩ lớn là sự bình yên và niềm vui. Hậu quả lớn nhất của việc suy nghĩ hạn hẹp là sự căng thẳng và tình trạng khổ sở. Người chiến thắng vui vẻ vì họ suy nghĩ lớn. Kẻ thua cuộc ủ dột vì họ suy nghĩ hạn hẹp. Điều to lớn hơn cả hạnh phúc mà suy nghĩ lớn mang lại là niềm hứng khởi trong cuộc sống. Nó sẽ tiếp thêm cho bạn năng lượng và lan truyền cho những người xung quanh. Cảm hứng chiến thắng vì thế mà được nhân rộng và lý thú vô cùng. Suy nghĩ lớn mang lại lợi ích, suy nghĩ hạn hẹp gây ra hậu quả. 02. Kẻ thắng suy nghĩ tập trung. Người thua suy nghĩ tản mát. Bạn đã bao giờ cảm thấy bị quá sức hay trải qua cảm giác có quá nhiều thứ cùng lúc ập đến với mình chưa? Những lúc như vậy, sự căng thẳng, cảm giác quá sức sẽ làm suy giảm khả năng sáng tạo và ra quyết định của bạn. Có hai lý do quan trọng dẫn đến cảm giác quá sức. Lý do đầu tiên là phàn nàn. Khi phàn nàn, bạn đóng vai kẻ bị hại, nói quá nhiều, hủy hoại tình bạn và suy nghĩ hạn hẹp. Việc than vãn cũng đã đủ khiến bạn mất sức và phá hủy sự bình yên trong tâm hồn. Hãy nhớ rằng người chiến thắng không than phiền và kẻ than phiền không bao giờ chiến thắng. Người chiến thắng sống cùng sự bình yên trong tâm trí. Nguyên nhân thứ hai của cảm giác quá sức là suy nghĩ tản mát. Khi học được cách tập trung vào những mục tiêu ưu tiên, tâm trí bạn sẽ trở nên vững vàng và tĩnh lặng hơn. Tập trung sẽ đem lại sức mạnh và khơi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo. Một tâm trí tản mát sẽ yếu ớt và hoạt động uể oải dần. Người chiến thắng không than phiền và kẻ than phiền không bao giờ chiến thắng. Tâm trí chúng ta chỉ có thể xử lý một lượng thông tin nhất định. Có người có thể xử lý cùng lúc 10 hay hơn 10 mẫu thông tin, nhưng có người chỉ có thể xử lý 2 hay 3 mẫu thông tin mà thôi. Khi cố gắng khăm nhiều thứ hơn khả năng vốn có, cảm giác quá sức là điều dĩ nhiên. Giải pháp là hãy đơn giản hóa cuộc sống của mình. Người chiến thắng đơn giản hóa cuộc sống bằng cách chia nhỏ chúng ra thành những hạng mục. Kẻ thua phức tạp hóa cuộc sống bằng cách suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Đâu là mảng ưu tiên của bạn trong cuộc sống? Đâu là những ưu tiên tinh thần của bạn? Đâu là những ưu tiên xúc cảm của bạn? Đâu là những ưu tiên trí tuệ của bạn? Đâu là những ưu tiên thể chất của bạn? Đâu là những ưu tiên tài chính của bạn? Hãy bắt đầu bằng những trách nhiệm của bản thân. Bạn chịu trách nhiệm cho cái gì? Tôi vẫn thường thấy mọi người nhận những trách nhiệm không phải của mình và bỏ qua những cái mình nên chịu trách nhiệm. Cảm giác quá sức thường đánh lừa chúng ta. Không ai có thể làm tất cả mọi thứ. Thậm chí, chúng ta còn không thể làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng chúng ta có thể làm tất cả những gì cần phải làm. Chúng ta bị phân tâm vì phải làm quá nhiều thứ, chúng ta căng thẳng vì quá nhiều mong chờ và không phải ai cũng dễ dàng thoát khỏi điều đó. Không ai có thể làm tất cả mọi thứ. Đôi khi bạn phung phí tâm trí mình vào việc tiếc nuối quá khứ, sợ hãi tương lai mà quên không tập trung vào những thứ đòi hỏi sự chú ý ở hiện tại. Khi bạn có cảm giác quá sức nghĩa là bạn đang rơi vào trạng thái thụ động. Để trở thành người chiến thắng, bạn cần chuyển trạng thái từ thụ động sang chủ động sáng tạo. Khi thấy quá sức, điều tối quan trọng là bạn cần sắp xếp lại những việc ưu tiên trong cuộc sống bằng cách tự hỏi bản thân, cái gì thực sự quan trọng vào lúc này. Bạn phải xác định xem mình có thể xử lý bao nhiêu việc mà vẫn có thể duy trì trạng thái bình yên. Sau đó, hãy tập trung tâm trí vào thực hiện những thứ quan trọng nhất với hiện tại của bạn và quên số còn lại đi. Khi làm được điều đó, bạn sẽ thấy mình không tốn quá nhiều sức mà vẫn có thể sống ổn. Bạn có thể kiểm soát tâm trí một cách tập trung hoặc sẽ bị nó kiểm soát theo hướng tản mát. Áp lực đòi hỏi phải đạt nhiều thành quả và nhiều hơn nữa từ xã hội đang phá hủy hàng triệu cuộc sống. Hãy học cách đơn giản hóa, tìm ra những điều thực sự mang đến cho bạn hạnh phúc và bình yên. Đừng mong tìm thấy bình yên trong sự nóng vội và lo lắng của xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống. Hãy tự tạo cho mình một thế giới với những thứ tự ưu tiên của riêng mình. Thực ra có rất nhiều điều tốt đẹp đòi hỏi sự chú ý của chúng ta, nhưng quyết định xem sẽ dồn sức vào đâu là nhiệm vụ của bạn. Tốt thường là kẻ thù của sự vĩ đại. Người chiến thắng chọn sự vĩ đại, vì thế họ tập luyện cách tập trung tâm trí. Tập trung tâm trí chính là sức mạnh giúp bạn di chuyển từ tốt đến vĩ đại. Bạn tập trung thế nào? Để kiểm soát sức mạnh tập trung, bạn cần học cách tự đặt các câu hỏi trao quyền cho bản thân. Tôi đã viết chi tiết nội dung này ở Khác biệt 1 của cuốn 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo. Tôi đã giới thiệu 9 câu hỏi trao quyền mà tôi thường sử dụng mỗi ngày. Tôi tin rằng chúng sẽ giúp bạn đạt được và duy trì trạng thái tập trung. Hãy học cách liên tục hỏi bản thân, đâu là những ưu tiên cao nhất của tôi? Giờ tôi dùng thời gian vào việc gì là tốt nhất? Trong cuộc sống tài chính, hãy hỏi bản thân, những hoạt động nào của tôi tạo ra thu nhập cao nhất? Trong cuộc sống gia đình, hãy hỏi bản thân, làm sao tôi có thể dành nhiều thời gian có ý nghĩa hơn với gia đình mình? Đây là một chiến lược đơn giản nhưng hữu ích để đạt được và duy trì trạng thái tập trung. Bằng cách đặt câu hỏi cho chính mình, bạn đã tìm ra cái bạn đang cần tập trung và chính cái bạn tập trung quyết định cảm giác của bạn. Bạn có thể kiểm soát cảm giác bằng những câu hỏi cho chính mình. Hãy thường xuyên tạo ra những cảm giác tích cực, bạn sẽ hành động hiệu quả hơn và thu nhận nhiều kết quả tốt hơn. Sự tập trung quyết định cảm giác quyết định hành động và hành động tạo ra kết quả. Những gì bạn có thể đạt được trong cuộc sống khi tập trung tâm trí thực sự rất đáng kinh ngạc. Sự tập trung quyết định cảm giác quyết định hành động và hành động tạo ra kết quả. 01. Kẻ thắng suy nghĩ tích cực. Người thua sống tiêu cực. Bạn nhìn nhận những khoảng thời gian, sự kiện và khoảnh khắc trong cuộc đời mình thế nào? Bạn đánh giá các tình huống và mọi người xung quanh mình ra sao? Người chiến thắng học được cách tìm và tìm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống, còn kẻ thua tìm và chỉ tìm thấy những khía cạnh tiêu cực mà thôi. Trong những sự kiện dường như tiêu cực nhất vẫn luôn có một điểm sáng. Rốt cuộc bạn đang tìm kiếm cái gì? Điều tốt hay điều xấu? Bạn sẽ nhận được cái bạn tìm kiếm trong cuộc đời mình. Nguyên tắc này đáng để được nhắc lại một lần nữa, bạn sẽ nhận được cái bạn tìm kiếm trong cuộc đời. Hầu hết chúng ta đều đón nhận những khoảng thời gian, sự kiện và khoảnh khắc bằng cái nhìn tiêu cực. Thậm chí, khi cuộc sống mang đến cho ta một cơ hội tuyệt vời, ta cũng sẽ bỏ lỡ nó mà không hay biết. Tại sao ư? Vì ta đâu có tìm kiếm nó. Bạn sẽ nhận được cái bạn tìm kiếm trong cuộc đời mình. Người thắng tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn vì họ nỗ lực tìm kiếm nó. Còn kẻ thua thấy khó khăn trong mọi cơ hội vì đó là thứ họ đang tìm kiếm. Phản ứng đầu tiên của bạn khi đối mặt với một trải nghiệm khó khăn là gì? Bạn tìm kiếm điều tốt hay điều xấu? Hầu như mọi sự kiện trong cuộc đời chúng ta đều có thể được nhìn nhận theo hai cách, tiêu cực hoặc tích cực. Kẻ thua nhìn qua lăng kính tiêu cực, để rồi nhận lấy sự đau khổ không đáng có. Dẫu biết rằng đau khổ có thể mang đến những bài học tích cực, nhưng quá nhiều trải nghiệm đau khổ lại khiến kẻ thua phải vật lộn. Vậy bạn quyết định chọn trải nghiệm niềm vui hay đau khổ? Bạn muốn được nâng đỡ để vượt qua khó khăn hay bị mắc kẹt giữa chồng chất đau khổ? Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận cuộc sống của mình. Một trong những hành động phá hoại nhất tôi thấy kẻ thua từng làm là chất đóng những sự kiện trong cuộc sống và tạo ra những ý nghĩa tiêu cực cho chúng. Lớn hơn nữa, họ nhìn nhận cả cuộc đời mình một cách tiêu cực, nhất là trong công việc và hôn nhân. Họ nhớ lại một khoảng thời gian, nhớ ra một vài khoảnh khắc tiêu cực và đóng con dấu tiêu cực lên toàn bộ khoảng thời gian đó. Kẻ thắng tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn, người thua thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người chiến thắng luôn nhớ về những khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ. Họ biết ơn những khoảng thời gian khó khăn vì đã cho họ cơ hội học hỏi. Mỗi trải nghiệm là sự hòa trộn giữa sự tiêu cực và tích cực, hãy chủ động chọn nhớ những điều tích cực. Hãy học cách nhìn nhận mặt tốt của hiện tại. Hãy cố tạo ra những ý nghĩa tích cực trong mỗi tình huống hiện tại. Khi làm điều này thường xuyên, bạn sẽ có được thói quen ghi nhớ và trân trọng niềm vui quá khứ. Trong cuốn 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo, khác biệt lớn nhất là người giàu tự hỏi bản thân những câu hỏi trao quyền, còn người nghèo tự hỏi mình những câu hỏi tước quyền. Ai đó sẽ vẫn là kẻ thua nếu họ vẫn đặt ra những câu hỏi tước quyền và tạo ra những ý nghĩa tiêu cực. Khi nào học được cách đặt ra những câu hỏi trao quyền cho bản thân và tạo ra những ý nghĩa tích cực thì bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Hãy học cách sao chép các câu hỏi trao quyền và các câu trả lời tích cực, cuộc sống của bạn sẽ biến đổi. Bạn sẽ đi từ sợ hãi sang tin tưởng, từ căng thẳng sang bình yên, từ bóng tối sang ánh sáng dù đang chung sống với trải nghiệm nào đi nữa. luôn có những góc nhìn khác nhau cho cùng một sự kiện hay hoàn cảnh. Bạn có thể kiểm soát được cái nhìn đó và có thể chủ động thay đổi những góc nhìn nếu bạn muốn. Người chiến thắng biết điều chỉnh các góc nhìn và đó là điều họ hơn hẳn những kẻ thua cố chấp giữ lấy một góc nhìn của bản thân họ. Người thắng và kẻ thua nhìn nhận cuộc sống khác nhau vì người thắng chọn lựa nhận thức của mình dựa trên những kỳ vọng tha thiết của họ. Những kết quả khác nhau được tạo nên từ những nhận thức khác nhau. Người giàu nhìn tiền bạc từ góc nhìn khác so với những người nghèo. Người khỏe mạnh nhìn sức khỏe và dinh dưỡng từ góc nhìn khác so với những người ốm yếu. Và người chiến thắng nhìn cuộc sống từ góc nhìn khác so với kẻ thua. Người thắng nhìn cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau để có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Chúng sẽ thay đổi bạn, biến bạn thành một con người khác, phong phú và thú vị hơn. Thay đổi những góc nhìn là thay đổi cách bạn suy nghĩ. Thay đổi cách bạn suy nghĩ không đơn giản nhưng bạn có thể khiến nó trở nên vui vẻ hơn. Người chiến thắng tận hưởng việc tạo ra những ý nghĩa tích cực vì nó đem lại cảm giác bình yên trong tâm trí và nâng họ lên cao hơn hoàn cảnh hiện tại. Còn kẻ thua thì nằm dưới hoàn cảnh hiện tại vì những suy nghĩ tiêu cực của mình. Tự bạn có thể học cách bay và nhìn từ trên xuống, hoặc cam chịu nằm dưới hoàn cảnh và bị chèn ép. Hãy tập luyện cách nhìn cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau, tôi đảm bảo bạn sẽ yêu cuộc sống từ lúc nào. Đó chính là thói quen đem lại chiến thắng. Bạn sẽ bắt đầu giành chiến thắng đều đặn hơn, sống một cuộc sống trọn vẹn nhất và tạo ra một cuộc sống tuyệt vời nhờ những ý nghĩ tích cực. Luôn có những góc nhìn khác nhau cho cùng một sự kiện hay hoàn cảnh. Giờ thì sao? Hãy đọc cuốn sách này thường xuyên. Lặp lại là một trong những cách luyện tập thói quen nghĩ khác hữu hiệu nhất. Khi nghĩ khác, chúng ta hành động khác và đạt được những kết quả khác. Hãy chia sẻ cuốn sách này với những người phù hợp mà bạn biết để có thể thảo luận với họ về những khác biệt và học hỏi những trải nghiệm cũng như những góc nhìn của nhau. Hãy vào trang web cây-chăm-ken.com và đăng ký tài khoản Wise Distinction Newsletter, những khác biệt thông minh, để bạn có thể nhận được những hỗ trợ tiếp theo nhằm phát triển tư duy của kẻ thắng. Bạn cũng có thể nhận thêm thông tin từ hội thảo Wisdom Creed Freedom, thông thái tạo ra tự do, và Wisdom Creed Winner, thông thái tạo ra kẻ chiến thắng, do cây giảng dạy. Người thắng và kẻ thua. Người thắng luôn có sẵn chương trình. Kẻ thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói, để tôi thực hiện việc đó cho bạn, kẻ thua bảo, đó không phải là việc của tôi. Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải. Người thắng cuộc nói, có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được, kẻ thua bảo, tôi làm được nhưng nó khó quá. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận, tôi đã sai, còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua, đó không phải lỗi của tôi. Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói, tôi phải làm điều gì đó, kẻ thua nói, điều đó phải được làm. Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc. Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn. Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông, đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình. Kẻ thua sống bằng lý lẽ, hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình. Duy Linh, theo Inspiratino. Bí quyết thành công của những người nổi tiếng. Trong một buổi diễn thuyết, Jack Canfield, tỷ phú nước Mỹ nổi tiếng với cuốn sách Chicken Supper for the Soul bị té ngã ngay trên sân khấu khi có hai thanh niên chạy vọt lên, giành lấy cuốn sách bí quyết thành công trên tay ông. Trước đó, ông có đặt một câu hỏi cho mọi người trong hội trường, bạn có biết sự khác biệt giữa kẻ thắng và người thua trong xã hội là gì không? Ông cầm cuốn sách của mình lên và bảo, có ai muốn có quyển sách này không? Hãy đến lấy. Cả hội trường đông đúc, người này nhìn người kia, bỗng có hai thanh niên chạy vọt lên giành lấy quyển sách. Ông thản nhiên tiếp lời, họ đã có được quyển sách. Khác biệt chính ở chỗ họ đã hành động. Bí quyết thành công đầu tiên của Jack Canfield, dám hành động. Nhưng sau đó, Jack Canfield lại nói thêm, sẽ không thể gọi là thành công nếu hôm nay chúng ta làm tổn thương người khác, vì chắc chắn một ngày nào đó đến lượt chúng ta sẽ bị tổn thương. 2. Bí quyết của Michael Jordan. Diễn giả nổi tiếng người Anh, Michael Jordan đã giảng dạy tại hơn 30 quốc gia, là tác giả của 8 cuốn sách bán chạy được dịch ra gần 30 ngôn ngữ. Khi được hỏi, ông có phải là người thành công không khi viết nhiều sách và rất nổi tiếng, Michael Jordan đã trả lời, không, tôi không phải là nhà văn, viết lách là công việc, chứ không phải là tôi. Điều mà tôi thành công không phải như các bạn biết. Thật ra, nhiều người thành công không được thế giới biết đến. Họ không kiếm ra nhiều tiền, của cải, không đi khắp thế giới, không xuất hiện trên TV, tạp chí. Người thành công nhất trên thế giới là người có tâm trí tự do. Tâm trí tự do mang lại sự sáng tạo. Khi trái tim hát, tâm hồn ta nhảy múa, thấy được ý nghĩa của niềm vui. Người thành công không bao giờ vướng bận vào quá khứ. Họ biết quý trọng khoảnh khắc hiện tại. Người thành công không bao giờ chạy trốn chính mình. Họ hạnh phúc với hiện tại, biết rõ nơi họ có mặt. Trước khi trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, Abraham Lincoln đã trải qua rất nhiều nghề nghiệp, không đếm hết những thất bại và những lúc trắng tay. Mỗi lần thất bại, ông đều tự nhủ, thành công không được đo bằng các đỉnh cao một người đạt được, mà bằng các chướng ngại vật người đó đã vượt qua bằng tài năng của mình. Chính những thất bại đã tôi luyện ông thành một con người có ý chí mạnh mẽ và có tầm nhìn khác biệt. Đừng lo sợ các ngọn gió của nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng một con diều bay lên được vì ngược chiều gió chứ không phải vì cùng chiều gió. 4. Bí quyết của Michael Bloomberg. Tỷ phú Michael Bloomberg, người sáng lập ra tập đoàn truyền thông khổng lồ Bloomberg, đồng thời là thị trưởng thành phố New York đã chia sẻ bí quyết để thành công của mình là tận dụng mọi khoảng thời gian có thể để làm việc, bao gồm cả việc ít đi tắm. Tôi luôn cố gắng là người đầu tiên đến công ty vào buổi sáng và là người cuối cùng rời cơ quan khi hết giờ làm. Ít đi nghỉ, hạn chế rời chỗ làm dù là đi tắm hay ăn trưa. Bởi vì mọi người đều có những cơ hội khác nhau, các kỹ năng riêng, kết hợp với một phần cơ may trong cuộc sống. Theo kinh nghiệm của tôi thì làm việc càng chăm chỉ, càng tạo ra nhiều may mắn cho chính mình. 5. Bí quyết của Steve Jobs. Steve Jobs, cựu CEO của Apple, là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành công nghiệp máy tính. Trong một diễn văn tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford năm 2005, Steve Jobs chia sẻ, khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó một câu nói rằng, nên sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ thấy đúng. Điều đó gây ấn tượng mạnh với tôi. Và trong 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi, nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình có định làm gì hôm nay? Bí quyết thành công của Steve Jobs, hãy sống như không có ngày mai. 6. Bí quyết của Bill Gates. Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, người luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới đã phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Harvard năm 2007, mẹ tôi đã rất tự hào khi tôi được nhập học ở đây. Bà không ngừng khuyên tôi rằng hãy làm nhiều điều tốt cho người khác. Một vài ngày trước lễ cưới của tôi, bà đã tiếp đón cô dâu và tại đó bà đã đọc to một lá thư về hôn nhân mà bà đã viết cho Melinda. Mẹ tôi bị bệnh ung thư rất nặng nhưng bà đã có cơ hội để truyền đạt thông điệp của mình và kết thúc bức thư bà nói, hãy cho đi nhiều hơn nhận lại. 7. Bí quyết của Oprah Winfrey. Oprah Gail Winfrey là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình Mỹ, từng đoạt giải Emmy, là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỷ phú Hoa Kỳ và danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Trong lễ tốt nghiệp Đại học Duke 2009, Oprah Winfrey phát biểu, tình cờ, chúng ta có thể gặp một người đàn ông đi bộ trên phố với một bộ râu rất dài và có vẻ như con người anh ta được giấu đằng sau bộ râu đó. Sau khi cạo bỏ lớp râu ria xồm xoàm, thực sự nhìn rõ mình, anh ấy nói, tôi cảm thấy mình như sống lại. Thay đổi vẻ bề ngoài đã giúp anh ta nhìn lại chính mình. Đó là lý do tất cả chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian. Đối với các bạn, những sinh viên tốt nghiệp, tôi chắc chắn rằng nếu bạn có thể thấy khả năng thay đổi cuộc sống của bạn, nhìn thấy bạn của tương lai thay vì hiện tại bé nhỏ, bạn sẽ có được thành công lớn. 8. Bí quyết của J.K. Rowling. Joan Jo Rowling là tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter. Trước khi viết Harry Potter, bà là một bà mẹ đơn thân sống dựa vào tiền trợ cấp. Nhờ bộ sách này, J.K. Rowling đã nhận được huân chương Bắt Đẩu Bội Tinh và được xếp trong 25 nghệ sĩ của năm 2007. Năm 2008, trong một bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard, J.K. Rowling chia sẻ, Tại sao tôi muốn chia sẻ với các bạn về những lợi ích của thất bại? Đơn giản là vì thất bại có nghĩa là lược đi những cái không cần thiết. Nếu thành công ở một lĩnh vực nào khác, có lẽ tôi đã không quyết tâm để thành công trong lĩnh vực mà tôi tin rằng mình có thể. Tôi đã được tự do theo đuổi ước mơ vì nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã không còn nữa. Tôi vẫn có được một cuộc sống hạnh phúc với một cô con gái đáng yêu, một chiếc máy đánh chữ cũ và một kho ý tưởng viết truyện. Và như vậy, những thất bại cay đắng đã trở thành nền tảng vững chắc giúp tôi xây dựng lại cuộc sống của mình. 9. Bí quyết của Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg, Tổng Giám đốc điều hành của Facebook đứng thứ 14, 400 tỷ phú giàu có nhất Hoa Kỳ. Anh đã từng chia sẻ, khi bạn về nhà ăn tối với món rau kinh dị nhất, bạn vẫn có thể ăn được nếu bạn muốn. Kể cả khi bạn chơi một trò chơi, cho dù nó rất khó thì bạn cũng có thể thành công nếu yêu thích nó. Thực tế là nếu làm những gì mà bạn thích thú, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và có nhiều động cơ thực hiện hơn. 10. Bí quyết của Stephen Ballmer. Stephen Anthony Ballmer là một doanh nhân người Mỹ và là giám đốc điều hành của tập đoàn Microsoft từ năm 2000. Tuy không phải là người sáng lập tập đoàn nhưng với vai trò là nhân viên, Ballmer đã trở thành tỷ phú đứng thứ 13 trên thế giới. Ông đã chia sẻ bí quyết thành công của mình, niềm đam mê cho bạn hứng thú để làm một điều gì đó, sự nỗ lực và kiên trì thì giúp bạn duy trì thực hiện điều đó. Nếu nhìn qua lịch sử các công ty bạn sẽ thấy hầu hết đều từng gặp thất bại. Ngay cả với các công ty đã gặt hái nhiều thành công như Microsoft, Apple, Google hay Facebook cũng không tránh khỏi thời kỳ sóng gió. Có thể bạn có được những thành công nhất định, nhưng trong chốc lát chúng lại tan thành mây khói. Bạn áp dụng một ý tưởng mới, tin rằng đây là một cách tân nhưng nó lại không hiệu quả. Bạn cần đến sự ngoan cường, lạc quan và kiên trì, đó là những tính cách quyết định sự thành công của bạn trong tương lai.